Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, thứ Bảy, mùng 3 tháng 11, quý vị sẽ theo dõi các đề mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với Đặng Thế Dũng.
Tin Vatican. Nguồn tin tổng hợp của các hãng thông tấn quốc tế cho biết, Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng, sẽ có cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng vào tháng 12 tới đây. Các hãng thông tấn quốc tế đều nhận định cuộc gặp gỡ này sẽ làm cho mối dây liên hệ giữa Vatican và Bắc Kinh thêm trở ngại. Trong tháng qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có những cuộc hội kiến chính thức với các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, như Thủ tướng Canada, Thủ tướng Đức và Tổng thống Hoa Kỳ. Tất cả cuộc gặp gỡ trên đều làm Bắc Kinh tức giận, lên tiếng phản đối. Hai hãng tin của Italia là APCOM và ANSA, dẫn nguồn tin không được tiết lộ của Tòa Thánh cho biết, cuộc hội kiến giữa nhà lãnh đạo tinh thần xứ Tây Tạng và Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 12. Tuy nhiên, Tòa Thánh không đưa ra lời bình luận chính thức nào. Trước nguồn tin Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã mau mắn tuyên bố, chúng tôi hy vọng Vatican sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tình cảm của người dân Trung Quốc, và Vatican nên chứng tỏ có những hành động cụ thể để cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào năm ngoái đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma, và Tòa Thánh luôn nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ như thế chỉ mang tính cách riêng tư, và nội dung cuộc gặp gỡ đều không được phổ biến. Trong khi Trung Quốc cáo buộc Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc, thành lập một quốc gia riêng biệt, thì chính Ngài đã nhiều lần nói rằng, Ngài chỉ vận động để Tây Tạng được hưởng quy chế tự trị. Tây Tạng đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1951. Tin Việt Nam. Cáo phó của Tòa Giám mục Ban Mê Thuộc. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, Tòa Giám mục Ban Mê Thuộc, Quyết Tộc và Linh Tông, Kính Báo, Linh Mục Phê-rô Vũ Quang Ninh, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 8 giờ 5 phút thứ Sáu ngày 2 tháng 11 năm 2007, tại Tư Gia, thuộc Giáo xứ Thổ Hoàng, Giáo hạt Quảng Đức, hưởng thọ 90 tuổi, 56 năm linh mục. Thánh lễ an táng vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Hai, mùng 5 tháng 11, tại nhà thờ Giáo xứ Thổ Hoàng. Mai táng tại nghĩa trang Giáo xứ Thổ Hoàng. Cha cố Phêrô sinh ngày mùng 10 tháng 8 năm 1918 tại Giáo xứ Thổ Hoàng, Giáo phận Vinh, thuộc xã Hương Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyện xin Chúa ban cho linh hồn linh mục Phêrô Vũ Quang Ninh được mau về hưởng nhan Chúa. Tin Việt Nam. Lần lượt 90 giáo xứ của giáo phận Thái Bình đã tổ chức tuần chầu thánh thể thay mặt cho toàn giáo phận tạ ơn Chúa trong năm thứ ba với chủ đề Cùng Mẹ La Vang Tạ Ơn Thiên Chúa. Ngoài các hoạt động thiêng liêng diễn ra khá phong phú và đa dạng trong năm 2007 này, như ca vãng kinh Mân Côi, suy niệm 20 sự vui sáng thương mừng, rước kiệu, xưng tội và chịu lễ, các giáo xứ còn được sắp xếp chỉ định tổ chức đại hội thánh thể từ chiều thứ Bảy đến sáng thứ Hai hàng tuần. Tuần thường niên 30 năm phụng vụ C là tuần đại phúc của giáo xứ Trà Vi thuộc hạt Kiến Xương và tân giáo xứ Tân Hưng thuộc hạt Đông Hưng, đồng thời cũng là tuần chầu lược theo truyền thống giáo phận của hai giáo xứ này. Năm nay, Đức Giám mục giáo phận ưu tiên giáo xứ Tân Hưng, nên Ngài đã về đó để chủ sự thánh lễ chính tiệc và giảng dạy cộng đoàn mới được thành lập trong năm thánh kiến thiết vừa qua. Không vì thế mà tại giáo xứ Trà Vi không có một tuần chầu trọng thể và sốt sắng, góp vào với đóa hoa thiêng liêng của giáo phận để tạ ơn Chúa. Tại giáo xứ Trà Vi, thánh lễ chính tiệc đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm ngày 28 tháng 10, tại nhà thờ do Đức Ông Tổng Đại diện Ieronimo Nguyễn Phúc Hạnh chủ sự, cùng với 25 linh mục đồng tế. Chưa kể các chúng sinh trong giáo phận, đông đảo các tu sĩ nam nữ của các dòng Thánh Tâm, dòng Nữ Đa Minh, dòng Mến Thánh Giá Thái Bình, dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu, dòng Mân Côi Trung Linh, và khoảng 2.500 tín hữu tham dự. Chiều ngày thứ Bảy, 27 tháng 10, trước khi diễn ra thánh lễ khai mạc tuần châu, giáo xứ Trà Vi đã tổ chức một cuộc rước kiệu hoành tráng xung quanh khuôn viên đường kiệu trong phần đất của giáo xứ tọa lạc tại xã Vũ Công, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Chủ sự thánh lễ khai mạc là Đức ông Thomas Trần Trung Hà. Giảng lễ do cha Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám của xứ Thanh Thượng cùng với 8 linh mục khác đồng tế. Được biết, cha xứ Giuse Mai Trần Huynh của Trà Vi đã mời các cha thân tình của mình về giúp giải tội cho giáo dân vào những ngày trong tuần trước khi khai mạc tuần châu. Đây là cơ hội cho những người khô khan nguội lạnh hoặc những người tội lỗi được ăn năn hối cải, được tha tội và được đón nhận những ân phúc trong tuần châu. Được biết, tại giáo phận Thái Bình, ngoài việc chầu thánh thể hàng tuần tại các xứ họ, các giới và các đoàn hội trong giáo phận còn được chỉ định về nhà thờ chính tòa dân thánh lễ và chầu thánh thể cả ngày vào mỗi thứ Sáu đầu tháng. Hoạt động này đã và đang đem đến cho giáo phận Thái Bình sức sống mới từ nguồn mạch tình yêu của Thánh Tâm Chúa qua bí tích cực thánh. Các ngày thứ Sáu đầu tháng trở nên ngày lễ trọng, ngày hội của các giới chức và các đoàn thể. Tin Hoa Kỳ. Tòa Thánh tái khẳng định vai trò tích cực và cao quý của thể thao trong việc thăng tiến phát triển và khích lệ hòa bình giữa các dân tộc. Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, đã phát biểu như trên hôm ngày 31 tháng 10 vừa qua, trước phiên họp khoáng đại lần thứ 62 của Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York. Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng, thể thao đã trở thành một hiện tượng có khả năng lôi cuốn các đám đông mênh mông, bẻ gãy các hàng rào địa lý, chủng tộc, xã hội, kinh tế, chính trị và văn hóa. Nhưng đồng thời xã hội ngày nay cũng đã chứng kiến các trường hợp lạm dụng và lệch lạc gia tăng trong lĩnh vực thể thao, dẫn tới một nền văn hóa thể thao không có giá trị. Mặc dù vậy, thế giới thể thao tiếp tục có một vai trò đích thực như điểm tham chiếu, và các nhân vật quảng đại đang cố gắng phục hồi lý tưởng của thể thao, như là truyền dạy sự nhân bản, tình bạn, sự liên đới và cao quý. Đề cập tới các khía cạnh tích cực của thể thao, Đức Tổng giám mục Migliore nói rằng, khi được thực thi một cách lành mạnh và hòa hợp, thể thao là một cách thế giúp các dân tộc thuộc nhiều nền văn hóa và truyền thống khác nhau, biết tôn trọng và sống hòa bình với nhau, thăng tiến đối thoại và gặp gỡ. Thật thế, thể thao có một tiềm năng giúp xây dựng hòa bình và phòng ngừa xung khắc. Vì đại diện Tòa Thánh ca ngợi công việc của văn phòng đặc trách về thể thao, phát triển và hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại những nơi có xung khắc như Cộng hòa Dân chủ Congo và Liberia. Tại những nơi nào thể thao dưỡng nuôi đối thoại giữa các nền văn hóa và khuyến khích hòa bình, nó cũng thăng tiến sự phát triển cá nhân và xã hội. Đức Tổng giám mục Migliore nói tiếp như sau. Qua thể thao, con người phát triển óc sáng tạo và tài năng, vượt thắng các thách đố của mình, chiếm hữu được ý thức tùy thuộc nhau và tình liên đới, học biết kỷ luật và ý thức hy sinh. Các giá trị đó sinh ích lợi cho toàn cộng đoàn và giúp chúng ta hiểu giá trị của công ích trên vinh quang cá nhân. Vì thế, Tòa Thánh khuyến khích các nhà thể thao trở thành gương mẫu cho giới trẻ, để thăng tiến các giá trị tích cực của thể thao. Tòa Thánh cũng đã thành lập một văn phòng cho giáo hội và thể thao, hoạt động với các trường học, các nhóm trẻ, các hiệp hội thể thao và các lực sĩ chuyên nghiệp, để thăng tiến một chiều kích lành mạnh về thể thao và giúp người trẻ hiểu ảnh hưởng tích cực mà các giá trị thể thao có thể gây ra trong cộng đoàn địa phương và toàn thế giới. Vì thế, ước chi các cuộc thi đấu của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 góp phần vào cuộc chiến đấu chung để khiến cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn cho từng người và cho tất cả mọi người, khi khẳng định các giá trị của hòa bình, phát triển và hoàn toàn tôn trọng các quyền căn bản của con người. tin Hoa Kỳ, một quan tòa liên bang Hoa Kỳ tại Chicago hôm thứ Hai tuần qua đã phán quyết bác đơn của một người vô thần yêu cầu các trường trong tiểu bang không được cho phép các học sinh giữ thinh lặng và suy tư trong vòng 15 giây đồng hồ vào mỗi đầu giờ học. Tuy nhiên, quan tòa cho phép ông Rob Sherman, là người vô thần, được tiến hành nộp đơn kiện đạo luật để cho phép học sinh giữ thinh lặng trước giờ học, và vụ án sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 tới đây. Ông Sherman đã nhân danh con gái 14 tuổi đang theo học tại trường trung học ở Buffalo kiện đạo luật cho phép giữ thinh lặng vì cho đó là điều vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Sau khi nghe quan tòa bác bỏ yêu cầu của mình, ông Sherman tuyên bố với các ký giả ngoài tòa rằng mục tiêu của vụ kiện là đưa tôn giáo ra ngoài học đường. Được biết đạo luật giữ thinh lặng và học sinh cầu nguyện đã được thông qua tại bang Illinois. Theo đạo luật này, học sinh có thể tùy ý giữ yên lặng và suy tư trong 15 giây đồng hồ mỗi đầu giờ học. Đại diện học khu tuyên bố họ tuân theo luật và luật này hoàn toàn không có ý nghĩa gì về tôn giáo. Trong khi đó thì ông Sherman là người vô thần, ông muốn loại bỏ mọi vấn đề tôn giáo ra khỏi trường học. Tin Bangkok, Thái Lan. Ngày nay, kêu gọi giới trẻ đi tu là một thách thức trên toàn thế giới, nhưng châu Á thấy có hy vọng về ơn gọi giáo sĩ nhiều hơn so với phương Tây, nơi đang giảm sút số người đi tu. Thông điệp này được đưa ra vào ngày khai mạc hội nghị ơn gọi Á Châu đầu tiên về đề tài ơn gọi tại Á Châu ngày nay. Khoảng 125 giám mục và giáo sĩ phụ trách vấn đề ơn gọi, trong đó có các giám đốc chủng viện từ 20 quốc gia tham dự hội nghị về ơn gọi tại Thái Lan từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 10, được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo Tổng giáo phận Bangkok ở huyện Samran của tỉnh Nakhonpathom, cách Bangkok 30 cây số về phía tây. Các tham dự viên cho biết, hình ảnh ơn gọi ở Á Châu đa dạng hơn ở phương Tây, nơi có số ứng sinh vào chủng viện và các dòng tu nam giảm sút trong các thập niên gần đây. Đức Tổng giám mục Orlando Quevedo của Cotabato Phi Luật Tân, Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã lưu ý trong bài diễn văn khai mạc rằng, hội nghị này tạo cho châu Á cơ hội đánh giá lại những nỗ lực trong cái được Ngài gọi là nguồn phát triển ơn gọi. Ngài nói, Á Châu và Phi Châu mang lại cho giáo hội cơ hội phát triển tốt nhất, và có lẽ đây là lý do của hội nghị này. Vừa rồi là tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi một vài huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa ngày 1 tháng 11, ngày lễ các thánh nam nữ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào lúc 12 giờ trưa ngày 1 tháng 11 vừa qua, lễ các thánh nam nữ, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng và khách hành hương, tụ họp tại quảng trường Thánh Phaero. Trước khi xướng kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói về lời huấn đức như sau. Anh chị em thân mến, trong ngày lễ trọng kính các thánh nam nữ, tâm hồn chúng ta vượt quá những giới hạn của không gian và thời gian, và mở rộng đến cõi trời cao. Vào khởi đầu của Kitô giáo, các thành phần của giáo hội cũng được gọi là những người thánh. Chẳng hạn như trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Côrintô, Thánh Phaolô ngỏ lời với những kẻ được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, được mời gọi trở nên thánh thiện cùng với tất cả những ai mọi nơi khẩn cầu danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Quả thực, Kitô hữu là người thánh rồi, bởi vì bí tích chữa tội kết hiệp người tín hữu Kitô đó với Chúa Giêsu và với mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Nhưng đồng thời, người tín hữu Kitô phải trở nên thánh, trở nên giống như Chúa Kitô mỗi ngày một mật thiết hơn. Đôi khi người ta nghĩ rằng sự thánh thiện là một điều ưu tiên dành cho vài người được tuyển chọn mà thôi. Nhưng thật ra, việc trở nên thánh là trách vụ của người tín hữu Kitô, hay có thể nói là của mọi người. Thánh Phaolô Tông Đồ viết rằng từ muôn thuở Thiên Chúa đã chúc lành cho chúng ta và đã tuyển chọn chúng ta trong Chúa Kitô để nên thánh thiện và không tì ố trước nhan Ngài trong tình bác ái. tất cả mọi người đều được mời gọi sống thánh thiện. Và cuối cùng, sự thánh thiện hệ tại trong việc sống như là những con cái của Thiên Chúa, trong việc trở nên giống Thiên Chúa như đã được tạo thành. Tất cả mọi người là những con cái của Thiên Chúa và tất cả phải trở nên điều mà họ là qua con đường hẹp của sự tự do. Thiên Chúa mời gọi tất cả trở nên dân thánh của Ngài. Chúa Kitô là con đường, Ngài là con Thiên Chúa, là đấng thánh của Thiên Chúa. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Ngài. Một cách khôn ngoan, giáo hội đã đặt lễ các thánh nam nữ và lễ cầu cho các linh hồn trong tương quan chặt chẽ với nhau. Chung với lời chúng ta dâng lên chúc tụng Thiên Chúa và tôn kính các vị thánh diễm phúc mà phụng vụ mô tả cho chúng ta như là một đoàn người bao la, không ai có thể đếm được, thuộc mọi dân, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ. Còn có lời cầu nguyện cho tất cả những ai đi trước chúng ta trong cuộc vượt qua ngưỡng cửa thế gian này mà vào cõi đời đời. Ngày mai, tức ngày 2 tháng 11, chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho những tín hữu này và sẽ dâng thánh lễ cho họ. Thật ra, mỗi ngày giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ bằng việc dâng những đau khổ và những mệt nhọc hàng ngày. Ngỡ hầu, sau khi đã được thanh tẩy, họ được nhận vào hưởng mãi mãi muôn đời, ánh sáng và sự bình an của Chúa. Người giữa cộng đoàn các thánh có đức nữ đồng trinh Maria đứng khiêm nhu nhưng cao trọng hơn mọi tạo vật. Đặt đôi tay chúng ta trong tay mẹ hướng dẫn, chúng ta cảm thấy mình được khích lệ tiến bước với niềm hăng say hơn trên con đường thánh thiện. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ, cố gắng dấn thân hàng ngày và khẩn cầu mẹ cho những kẻ thân yêu chúng ta đã qua đời, trong niềm hy vọng sâu xa một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ gặp lại nhau trong sự hiệp thông vinh quang của các thánh. Thưa quý vị, các bạn thân mến! Đó là về lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa ngày lễ các thánh nam nữ vừa qua. Mặc dù lúc đó trời đã đổ mưa, nhưng vẫn có đông tín hữu hợp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe và cầu nguyện với Đức Thánh Cha vào khởi đầu tháng 11, là tháng dành riêng để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.
Và tiếp sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi chuyện tử tế.
Từ coi thường đạo đức đến hồn nhiên pháp luật. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, từ coi thường đạo đức đến hồn nhiên pháp luật là tựa đề của một bài viết được đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ấn bản điện tử số ra ngày thứ năm, mùng 1 tháng 11 vừa qua. Bài báo đề cập đến ý thức đạo đức của 4 sinh viên thủ phạm của vụ phát tán đoạn băng hình thầm kín của nữ diễn viên Thùy Linh. Tác giả bài báo cho biết về 4 sinh viên này như sau: trước khi vụ việc vỡ lở, họ đều được đánh giá là con ngoan, trò giỏi. Thứ hai, tất cả 4 sinh viên bị vướng vào vòng lao lý, hầu như không ý thức được việc làm tai hại của mình. Cho đến khi bị bắt, họ đều tỏ ra hối lỗi, cho rằng hành động của mình chỉ đơn thuần như việc truyền cho nhau một thông tin mà các bên đang quan tâm trao đổi. Theo tác giả của bài báo, 4 sinh viên này không hề có một chút mảy may ý thức về đạo đức và trách nhiệm của mình. Tác giả viết về sinh viên tên là Nguyễn Thu Linh như sau: cho đến lúc bị bắt, với đôi mắt trong veo nhìn trời, sinh viên Nguyễn Thu Linh vẫn phán một câu tỉnh queo khi trả lời phóng viên rằng, lúc này em muốn về nhà. Tác giả nhận định về thái độ của sinh viên này như sau: một câu kiểu như trẻ thơ mẫu giáo khi có ai bắt lỗi và bé cảm thấy cô đơn khi không còn có người thân bên cạnh. Thật khó hiểu khi đã ở trình độ đại học mà lại hồn nhiên đến thế với pháp luật. Coi thường đạo đức, hồn nhiên pháp luật chắc chắn không phải là thái độ riêng của 4 sinh viên phát tán băng hình hay của chính Thùy Linh là người đã đồng ý cho người khác thu hình vì những hành động thầm kín của mình. Họ là mặt nổi của một mảng đen trong cái lỗ hổng đạo đức của xã hội Việt Nam hiện nay. trong những ngày vừa qua, hầu như ngày nào báo chí trong nước cũng đã đến vụ tai tiếng Vàng Anh. Bên cạnh việc đưa tin, báo chí cũng để tâm phân tích góc độ xã hội của sự việc. Tiến sĩ tâm lý Đinh Phương Duy đặt câu hỏi, điều gì đang xảy ra với giới trẻ, bắt đầu từ việc mô tả xã hội Việt Nam, từ cà phê lùm, cà phê chòi Sài Gòn đến cà phê giường Hà Nội, rồi vụ Vàng Anh và hàng loạt biểu hiện khác của giới trẻ. Một bài báo khác cũng ghi nhận lối sống ăn chơi, hưởng thụ đang rất phổ biến ngay tại thủ đô Việt Nam. Ở ngay thủ đô Hà Nội, đâu đâu cũng có thể thấy nhà hàng, khách sạn sang trọng, nhà nghỉ thư giãn, vũ trường gắn liền với tệ nạn thuốc lắc, ma túy, gái gọi nhan nhản như nấm sau mưa, nhưng trường học thì lại luôn thiếu đất. Trẻ em thanh niên luôn thiếu những nơi vui chơi, sinh hoạt lành mạnh. Trong bối cảnh đó, chuyện Thùy Linh đồng ý cho Thu Hình về những sinh hoạt thầm kín của mình, hay chuyện phát tán băng hình đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nói theo kiểu nói quen thuộc trong xã hội chủ nghĩa, đó cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện mà thôi. Coi thường đạo đức, hồn nhiên pháp luật là chuyện thường ngày trong mọi lĩnh vực của xã hội Việt Nam hiện nay. Chuyện cầu Cần Thơ sập ngày 17 tháng 10 vừa qua, dĩ nhiên không phải là tai nạn xảy ra mỗi ngày. Nhưng nguyên nhân của tai nạn thì đã có sẵn. Theo nhận định của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, trong bài phát biểu tại cuộc hội thảo quốc tế về trách nhiệm liên đới và công bằng xã hội diễn ra tại Hà Nội hồi tháng trước, thì cầu Cần Thơ sập không phải là chuyện thiếu khả năng kỹ thuật mà vì thiếu đạo đức. Trong một bài viết có tựa đề Đôi ba điều suy nghĩ về những rối ren trong một xã hội hỏng hóc, một tác giả trong nước ký tên là Trần Thị Hồng Sương cũng đã bàn đến thái độ thiếu trách nhiệm trong vụ sập cầu Cần Thơ. Ngoài ra, tác giả đặc biệt chú ý đến tình trạng vô trách nhiệm và vô đạo đức trong những lĩnh vực quan trọng khác trong cuộc sống xã hội như y tế, giáo dục, thực phẩm, môi trường. Trong y tế, tác giả so sánh người thầy thuốc trong xã hội Việt Nam hiện nay với người thầy thuốc tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Trước năm 1975, người thầy thuốc Việt Nam nào khi ra trường cũng long trọng đưa cao tay đọc lời thề Hippocrates trước sự chứng kiến của thầy, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè. Lời thề có thể được tóm tắt trong ba ý chính: không mang định kiến chính trị giàu nghèo sắc tộc, chỉ biết cứu người, không thờ ơ thiếu trách nhiệm từ chối chữa trị, đòi hỏi thù lao cao hơn khả năng của người bệnh. Với lời thề và kiến thức y khoa mới có quyền chạm đến lĩnh vực tối quan trọng và thánh thiêng là mạng sống con người. Riêng ngành dược có nghĩa vụ luận được tóm tắt như sau: không dùng chất độc hại người. Tác giả cho biết sau năm 1975, người miền Nam mới biết giáo dục đào tạo người Bắc khác hoàn toàn. Học sinh trung học chỉ học 10 năm. Bác sĩ như Đặng Thùy Trâm đi bê vào Nam, được giảm năm học, nhưng không cần phải làm luận án và nhất là không có lời thề y khoa. Ra trường, thay vì tuyên đọc lời thề Hippocrates, người thầy thuốc lại thề trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chuyện năm 1975, khi vào tiếp quản Sài Gòn, bác sĩ có đuổi hết thương bệnh binh, tát vào mặt bệnh nhân khi nghe khai là sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chuyện đó không phải là chuyện bịa đặt. Hẳn Đức Hồng My, Tổng giám mục Sài Gòn, cũng không bịa chuyện khi viết cho một thành viên câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình dạo tháng 7 như sau. Báo chí cũng thông tin những ngành liên hệ với y tế toa rập nhau trấn lột bệnh nhân. Hình như các ngành thay vì biến giai cấp vô sản thành người đầy tớ phục vụ nhân dân, theo như lời Bác dạy, thì thực tế cho thấy là giai cấp vô sản biến dân dân thành vô sản và tự biến mình thành một giai cấp mới mà tôi nghe nhiều người gọi là tư sản đỏ. Về lĩnh vực giáo dục, thiết tưởng chúng ta chỉ còn đọc lại những mối quan ngại mà các đức giám mục Việt Nam đã bày tỏ trong thư chung năm nay như sau. Điều đáng quan ngại là bất cập trong phương cách giáo dục. Hình như người ta chỉ quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà coi nhẹ chiều kích phẩm cách làm người. Học sinh đến trường nghĩ đến đối phó với thi cử nhiều hơn là học làm người. Nhà trường quan tâm đến chỉ tiêu và kỳ tích
hơn là đến sứ vụ xây dựng thực lực cho học sinh. Chủ nghĩa giáo điều trong giảng dạy vẫn còn là một hiện tượng khá phổ biến. Thầy cô thường dạy cho học sinh cách sao chép nguyên mẫu kiến thức, ấn định những bài văn mẫu, làm bài theo đáp án, mẫu, nhiều hơn là huấn luyện họ biết sáng tạo, tìm tòi bằng chính nỗ lực riêng của mình. Mặt trái của phương tiện truyền thông cũng là một trong những yếu tố tác hại giáo dục. Tuy góp phần thắp lên nhiều điểm sáng về những giá trị nhân bản, truyền thông cũng tạo cơ hội cho nhiều lạm dụng đáng tiếc. Vì thiếu ý thức, người sử dụng phần lớn là giới trẻ, thay vì thận trọng gạn lọc để tiếp thu tinh hoa, lại sa vào cạm bẫy của những loại hình văn hóa phi đạo đức. Thùy Linh và bốn sinh viên đã phát tán băng hình về chuyện thầm kín của cô, kể cả các thầy cô giáo trong hệ thống học đường xã hội chủ nghĩa ngày nay. Xét cho cùng, cũng chỉ là nạn nhân của một nền giáo dục vô đạo đức. Bởi vì, nói như các đức chế mục Việt Nam, đó là một nền giáo dục coi nhẹ chiều kích, phẩm cách làm người. Và nếu có một nền giáo dục vô đạo như thế, là bởi vì nền giáo dục này xây dựng trên một thứ chủ nghĩa duy vật, chối bỏ và chà đạp phẩm giá của người. Và nếu có một thứ chủ nghĩa phi nhân như thế vẫn tồn tại, là bởi vì nó đang được một số người vô đạo đức và vô liêm sĩ đến độ lấy nó làm bình phong để củng cố quyền lực và lòng tham vô hạn của mình. Người đại diện của chủ nghĩa ấy đã cho thấy tư cách của mình trong tang lễ các nạn nhân sập cầu Cần Thơ. Thật vậy, vào giữa lúc nước mắt của bao nhiêu gia đình nạn nhân chưa kịp lau khô, thì người đứng đầu của một nhà nước xây dựng trên thứ chủ nghĩa phi nhân ấy lạnh lùng tuyên bố, dù sao thì cũng phải thông cầu đúng hạn định. Con người có đạo đức, có tình, có nghĩa, hẳn không đặt chỉ tiêu, thành tích hay phát triển kinh tế lên trên con người và nỗi đau của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách với Đặng Thế Dũng.
Đứng dậy, ta đi nào. Tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc tập sách Đứng dậy ta đi nào của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh, và hôm nay chúng ta bắt đầu chương thứ 5, nói về giám mục đoàn, hay tính cách tập đoàn của giám mục. Câu Kinh Thánh được Đức Thánh Cha trích lại cho chương 5 này là câu Kinh Thánh Mắc-cô chương 3 câu 14. Người lập nhóm 12, và để các ông ở với người, và để người sai các ông đi rao giảng. Trước hết, Đức Thánh Cha nói về vai trò của giám mục trong giáo phận của mình như sau. Đối với tôi, công đồng Vaticano thứ hai là một khích lệ lớn lao để tăng cường hoạt động mục vụ của tôi. Thật vậy, kể từ nay, mọi việc phải bắt đầu từ đó. Ngày 3 tháng 6 năm 1963, Đức Thánh Cha Gioan 23 băng hà. Chính Ngài đã triệu tập công đồng, và công đồng được khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 1962. Tôi được tham dự ngay từ buổi đầu. Khóa đầu tiên khai mạc vào tháng 10 và bế mạc ngày 8 tháng 12. Tôi đã tham dự các khóa họp với các nghị phụ trong tư cách giám mục phó của Tổng giáo phận Cracovia. Sau khi Đức Gioan 23 băng hà, vào ngày 21 tháng 6 năm 1963, Mật nghị Hồng Y đã bầu tân giáo hoàng là Đức Tổng giám mục Milano, Đức Hồng Y Giovanni Battista Montini, với danh hiệu là Paolo Đệ Lục. Vào mùa thu năm đó, công đồng tiếp tục khóa 2 và tôi cũng có mặt, cũng một chức vị. Ngày 13 tháng Giêng năm 1964, tôi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Cracovia. Sự bổ nhiệm của tôi được công bố ít lâu sau đó, và ngày 8 tháng 3, vào Chủ nhật Letare, tôi đã tiến vào nhà thờ chính tòa Vaven một cách trọng thể. Tôi nhớ lại, khi bước vào ngưỡng cửa nhà thờ chính tòa, giáo sư Franciszek và đức cha Bodan đã đón tiếp tôi. Họ dẫn tôi vào trong nhà thờ chính tòa, và ở đó tôi phải ngồi vào ngay giám mục đã để trống sau khi Đức Hồng Y Sabiha và Đức Tổng giám mục Baziak qua đời. Tôi không nhớ lại chính xác bài diễn văn tôi đọc lúc bấy giờ, nhưng tôi còn nhớ đó là những tâm tư đầy xúc động liên quan đến nhà thờ chính tòa Vaven cũng như di sản văn hóa của ngôi thánh đường đó mà tôi đã gắn bó mãi mãi, như tôi đã nhấn mạnh trên đây. Tôi cũng nghĩ đến dấu chỉ sâu kín và cảm động của dây pallium mà tôi nhận lãnh trong cùng năm 1964 đó. Trên toàn thế giới, bằng dấu chỉ hiệp nhất với Chúa Kitô, mục tử nhân hậu và với vị đại diện của Ngài để chu toàn trọng trách của Thánh Phêrô, các tổng giám mục mang trên vai dấu chỉ đó, được đan dệt bằng lông cừu làm phép ngày lễ Thánh Agnes. Trong cương vị giáo hoàng, nhiều lần tôi đã trao lại dây đó cho những tân tổng giám mục vào dịp lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, biểu tượng đẹp đẽ biết bao. Dưới hình dáng dây pallium, chúng ta có thể nhận ra hình ảnh con chiên mà vị mục tử nhân hậu mang trên vai để giải cứu và nuôi dưỡng nó. Qua biểu tượng đó, trước tiên đã hiện rõ điều hợp nhất tất cả chúng ta trong tư cách giám mục, đó là sự ân cần và trách nhiệm đối với dân chúng đã được giao phó cho chúng ta. Chính trên nền tảng của sự ân cần và trách nhiệm đó mà chúng ta phải dung trồng và bảo vệ sự hiệp nhất. Kể từ ngày 8 tháng 13 năm 1964, là ngày tôi nhận lãnh Tổng giáo phận Cracovia một cách long trọng, tôi đã tham gia công đồng. Nhưng kể từ đó, với tư cách tổng giám mục tổng giáo phận, và cứ như thế cho đến ngày công đồng bế mạc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965. Kinh nghiệm đối với công đồng, những cuộc gặp gỡ trong đức tin với các giám mục thuộc giáo hội Hoàng Vũ, và cùng một trận trách nhiệm mới được giao phó đối với giáo hội Cracovia, đã cho phép tôi hiểu sâu sắc hơn vị thế của giám mục trong giáo hội. Thử hỏi, vị thế mà Chúa Nhân Từ đã phân định cho giám mục trong giáo hội như thế nào? Ngay từ đầu, căn cứ vào sự kiện giám mục được hòa nhập vào sự kế tục các tông đồ, trải dài trước mắt họ là giáo hội Hoàng Vũ. Ngài được sai đi cho toàn thế giới, và chính vì lý do đó Ngài trở thành dấu chỉ về công giáo tín của giáo hội. Tôi đã nhận thức chiều kích Hoàng Vũ đó của giáo hội. Kể từ khi tôi biết đọc lên những lời tuyên xưng đức tin, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Rõ ràng chính cộng đồng Hoàng Vũ đó đã thu nhận nơi mình những chứng tá phát sinh từ nhiều không gian, thời gian và những nhân vật được Thiên Chúa lựa chọn, cùng hợp nhất với nhau, từ A-dông, từ A-ven là người công chính, cho đến người được lựa chọn sau cùng. Những chứng tá và những liên kết đó được nhận thức một cách hùng hồn trong phụng vụ tấn phong giám mục, đến cả việc nhắc nhở sự nguyên vẹn của lịch sử cứu độ, với hạn kỳ kết thúc là sự hợp nhất mọi người trong nước Thiên Chúa. Hết mọi giám mục, trong khi mang trên mình trách nhiệm của giáo hội Hoàng Vũ, cũng được đặt để ở trung tâm điểm của một giáo hội đặc biệt, tức cộng đoàn mà Chúa Kitô đã giao phó cho Ngài, để rồi qua một vụ giám mục của Ngài được thể hiện một cách luôn luôn trọn hảo hơn. Mầu nhiệm giáo hội của Chúa Kitô dấu chỉ phần rỗi cho tất cả chúng ta. Trong hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, chúng ta đọc được như sau: Giáo hội của Chúa Kitô hiện diện thật sự trong hết mọi cộng đồng hợp pháp của các tín hữu địa phương. Họ hợp nhất chặt chẽ với các mục tử của họ, cũng được gọi là những giáo hội trong Tân Ước. Trong hết mọi cộng đoàn quay quần chung quanh bàn thờ, dưới một vụ thánh của Đức Giám Mục, được tỏ lộ biểu tượng của Đức Bác Ái và của sự hợp nhất nhiệm thể Chúa Kitô mà ngoài đó ra không thể có được sự cứu rỗi. Trong những cộng đoàn đó, Cho dù thông thường chỉ nhỏ bé và nghèo nàn hoặc sống rải rác, Chúa Kitô vẫn hiện diện, do bởi giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền hợp lại với nhau. Quyền nhiệm của ơn gọi giám mục trong giáo hội hệ tại bởi sự kiện Ngài vừa hiện diện trong một cộng đoàn hữu hình đặc biệt mà Ngài đã được giao phó cho. Cùng một trật, Ngài cũng ở trong giáo hội hoàng vũ. Cần thiết phải hiểu rõ sự liên kết đặc biệt này. Hiển nhiên, đó là một sự giản lược và cuối cùng là một sự không thấu hiểu được, gây nên bởi quyền nhiệm mà theo đó giám mục đại diện giáo hội hoàng vũ trong cộng đoàn giáo phận. Và đối với tôi, đó là Krakowi, và đồng thời Ngài đại diện cộng đoàn giáo phận trên bệnh viện giáo hội hoàng vũ, cũng giống như các đại sứ đại diện quốc gia của họ và những cơ quan quốc tế. Giám mục là dấu chỉ của sự hiện diện Chúa Kitô trong trần thế, và đó là một sự hiện diện đưa đến việc gặp gỡ giữa những con người với nhau ở bất cứ nơi nào. Chúa đã gọi họ đích danh, đã vực họ dậy, đã yên ủi họ bằng việc loan báo tin mừng và tập hợp họ chung quanh cùng một bàn tiệc. Do đó, giám mục thuộc về trần gian trọn vẹn và về giáo hội hoàng vũ. Ngài sống ơn gọi của mình, xa cách những thành phần khác trong giám mục đoàn, để được liên kết chặt chẽ với những người mà Ngài quy tụ trong giáo hội đặc thù của Ngài nhân danh Chúa Kitô. Cùng một trật, chính vì những người mà Ngài quy tụ, Ngài trở nên biểu tượng của sự vượt thoát tình trạng đơn độc của họ, bởi vì Ngài làm cho họ liên hệ với Chúa Kitô, và ở trong Chúa Kitô, họ cũng liên hệ với hết những ai đã được Chúa chọn trước khi tạo dựng vũ trụ, cũng như với những người ngày nay Chúa đang kết hợp lại trên toàn thế giới, và với những người Ngài sẽ tập hợp sau họ trong giáo hội của Ngài, cho đến những kẻ được kêu gọi trong giờ sau hết. Hết thảy mọi người được hiện diện trong giáo hội địa phương qua mục vụ và biểu tượng của giám mục. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới.
Và tiếp sau đây là một thánh mẫu học, Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lần trước chúng ta đã đi tới kết luận hình ảnh người phụ nữ kêu la đau đớn quằn quại sinh con ám chỉ Đức Maria trong những giờ phút cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa Kitô và dưới chân thập giá Chúa, và ám chỉ chính cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong chương 16 Phúc Âm Thánh Gioan ghi lại lời Chúa so sánh cái chết và sự phục sinh của mình và của các môn đệ như việc sinh nở đớn đau của phụ nữ. Như vậy, biến cố người phụ nữ kêu la đau đớn quặn thắt sinh con trong chương 12 sách Khải Huyền ám chỉ cuộc khổ nạn vinh quang của Chúa Kitô. Và văn bản chương 12 sách Khải Huyền cũng được giải thích dưới ánh sáng của văn bản chương 19 câu 25-27 Phúc Âm Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha, cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Chúng ta đã thấy rằng trong giờ từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha, cộng đoàn Kitô đứng dưới chân thập giá được đại diện bởi tông đồ Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến, và mấy phụ nữ, trong đó Đức Maria được thánh sử nêu bật. Người phụ nữ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao lo lắng sinh con, trước hết diễn tả sự buồn sầu của cộng đoàn dân được tuyển chọn, trong lúc đấng cứu thế qua các đớn đau của cuộc khổ nạn được sinh vào trong vinh quang của sự sống lại. Ngoài việc áp dụng cho biến cố đấng cứu thế phục sinh, hình ảnh biểu tượng người phụ nữ sinh con cũng trải dài ra trên các anh em của Đức Giêsu, tức những người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và duy trì việc làm chứng cho Đức Giêsu, đó là Israel cũ và Israel mới. Điểm thứ hai, một cách gián tiếp, người phụ nữ đó là Đức Nữ Trinh Maria. Trong lúc Đức Giêsu trở về cùng Thiên Chúa Cha, cộng đoàn cứu thế được diễn tả một cách chính yếu qua sự hiện diện của mẹ người. Trong giờ đó, Đức Giêsu vén mở cho thấy rằng mẹ Maria cũng có nhiệm vụ làm mẹ đối với người môn đệ được thương mến, là mẫu gương của tất cả các môn đệ của Chúa. Sự khác biệt giữa văn bản chương 12 sách Khải Huyền và văn bản chương 19 câu 25 đến 27 phúc âm Thánh Gioan nằm tại đây. Trong khi cảnh miêu tả trong sách Khải Huyền có chiều kích giáo hội học, thì cảnh trong phúc âm tập trung nơi mẹ Maria, nghĩa là có chiều kích thánh mẫu học. Nhưng đây là sự khác biệt bổ túc cho nhau. Như thế chương 12 sách Khải Huyền xác định chiều kích giáo hội học của Đức Maria dưới chân thập giá, và ngược lại, sự hiện diện của mẹ Maria bên cạnh đấng bị đóng đanh khiến cho chiều kích thánh mẫu học được trải dài ra trên hình ảnh người phụ nữ đang chiến đấu với con rồng, với mãng xà của sách Khải Huyền. Một khi đã chấp nhận rằng người phụ nữ của sách Khải Huyền cũng là hình ảnh diễn tả dân riêng cũ của Thiên Chúa là Israel, cũng cần chấp nhận rằng chỉ qua chức làm mẹ vật lý của Đức Maria, người phụ nữ Israel, đấng cứu thế mới được sinh ra từ cung lòng mẹ. Vì thế biến cố được miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền trong nghĩa rộng cũng ám chỉ biến cố Đức Maria sinh đấng cứu thế tại Bethlehem. Thế rồi nỗi đớn đau quặn thắt của việc sinh nở cũng cho thấy Đức Maria là người phụ nữ của lòng tin đau khổ. Như đã nói, nỗi đau đớn rên la của việc sinh nở diễn tả lộ trình khó khăn của lòng tin mà cộng đoàn các môn đệ thời hậu phục sinh phải chấp nhận bước theo để đi tới chỗ chấp nhận một đấng cứu thế khổ đau. Đức Maria mẹ Chúa Giêsu cũng ở trong nhãn quan đó. Thật thế, vì mẹ chấp nhận nơi người con đấng cứu thế mà Thiên Chúa đề nghị với mẹ, và mẹ sống một cách gương mẫu thảm cảnh của Chúa Kitô chịu đóng đanh. Như vậy, Đức Trinh Nữ Maria sinh ra Chúa Kitô đặc biệt và nhất là trong trật tự lòng tin. Mẹ Maria cũng còn là thành phần của một giáo hội bị thế giới bách hại, nhưng được Thiên Chúa cứu giúp. Khi nghĩ tới các thù nghịch của con mãng xà chống lại người phụ nữ trong sa mạc và sự cứu giúp Thiên Chúa dành cho bà, tâm trí chúng ta liên tưởng ngay tới hình ảnh mẹ Maria chia sẻ mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh mà giáo hội thời các tông đồ đã sống. Thật vậy, Trinh Nữ Maria đã sống giữa lòng cộng đoàn giáo hội Jerusalem. Giờ đây, cộng đoàn này bị giới lãnh đạo Do Thái bách hại, nhưng đồng thời nó cũng sống kinh nghiệm quyền năng giải thoát của Chúa Kitô. Đích tới thời cánh chung của người phụ nữ, chương 12 sách Khải Huyền, là biến cố bà được vinh quang trong trời mới đất mới, như là người phụ nữ hiền thê của chiên con. Khi nhìn lên nhân loại được biến đổi trong Chúa Kitô, rất nhiều tiếng nói trong truyền thống giáo hội đã rút tỉa ra từ đó lý do để cử hành nơi dấu chỉ vĩ đại của người phụ nữ, biến cố Đức Maria hồn xác lên trời và ngự bên hữu con mình. Nơi mẹ là đấng đã được cứu chuộc trong sự toàn vẹn của con người mình, giáo hội kính chào hoa trái đầu mùa và bảo chứng vinh quang toàn vẹn mà Thiên Chúa sẽ ban cho mọi thụ tạo, như là hoa trái ơn cứu độ đại đồng do Chúa Kitô, đấng Thiên Chúa ở cùng chúng tôi thực hiện. Kết luận, khi duyệt xét lịch sử cứu độ thành toàn, tác giả văn bản chương 12 sách Khải Huyền chiếu rọi trên văn bản chương 3 câu 15 sách Sáng Thế, tất cả ánh sáng của Tân Ước. Dòng dõi bà Eva được Thiên Chúa hứa cho chiến thắng con rắn, được đồng hóa với dân Thiên Chúa trong hình ảnh người phụ nữ của sách Khải Huyền. Dân đó của Thiên Chúa chiến thắng Satan, con rắn xưa, nhờ công trình cứu chuộc của Chúa Kitô đấng cứu thế. Cho tới đây, đó là ý nghĩa theo chữ hay nghĩa đen trực tiếp của dấu chỉ lớn hay sứ điệp quan trọng của nó. Nhưng một cách gián tiếp và như là ánh sáng phản chiếu, nơi người phụ nữ đó cũng bao gồm Đức Maria. Thật vậy, các bút tích khác của Kinh Thánh Tân Ước vén mở cho thấy rằng, theo sự xếp đặt của Thiên Chúa, Đức Maria được kết hiệp với Chúa Kitô con mình. Nói cách khác, dòng dõi người đàn bà Eva được nói tới trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15, chiến thắng con rắn nhờ người phụ nữ dân Thiên Chúa được miêu tả trong sách Khải Huyền chương 12. Nhưng Chúa Kitô và mẹ người được kết hợp với dân ấy một cách siêu việt. với kiểu đọc hiểu hồi cố cựu ước hay kiểm điểm quá khứ đó của kinh thánh cựu ước, sách sáng thế và sách khải huyền kết hiệp với nhau một cách lý tưởng như là móc xích đầu tiên và móc xích cuối cùng của cùng một dây xích của các sách trong kinh thánh, nơi thần khí Chúa nói cho giáo hội biết những gì Thiên Chúa đã làm cho con người và cho ơn cứu độ của chúng ta. Kiểu giải thích áp dụng kinh thánh mà chúng ta đã dùng diễn tả hình ảnh rất đẹp mà Thánh Bonaventura đã nói về kinh thánh. Có thể ví toàn sách kinh thánh với một cây hạc cầm, bản hòa tấu chỉ thành hình khi nào một dây cùng rung nhịp với các dây khác. Trong kinh thánh cũng thế, văn bản này tùy thuộc văn bản kia, còn hơn thế nữa, nó nói lên trật tự của hàng ngàn văn bản khác. Tiêu chuẩn này cũng đúng cho khoa thánh mẫu học kinh thánh. Trong kinh thánh có ít văn bản nói về Đức Maria, nhưng các câu thoạt tiên xem ra phụ thuộc và rời rạc bên lề lại quy tụ nhiều truyền thống khác nhau. Các truyền thống đó đâm rễ sâu trong kinh thánh cựu ước, rồi trong Do Thái giáo của buổi giao thời giữa cựu ước và tân ước. Chúng có thêm các ý nghĩa mới, và sau cùng đổ vào trong tân ước như nước của một dòng sông theo các góc cạnh thần học khác nhau tùy từng tác giả. Các văn bản thánh mẫu học với các đơn vị của chúng cũng giống như thành phần của một bức khảm đá màu rộng lớn hơn. Ngay từ thời cựu ước, gương mặt và sứ mệnh của Đức Maria tiềm ẩn trong bóng mờ các lời sấm của các ngôn sứ và các cơ cấu của dân Israel. Bên thềm thời tân ước, mẹ Maria nổi bật lên nơi chân trời của lịch sử cứu độ như tổng hợp lý tưởng dân cũ của Thiên Chúa và như mẹ của Chúa Kitô cứu thế. Thế rồi từ từ, khi Chúa Kitô mặt trời công chính tiến lên trên bầu trời của giao ước mới, thì mẹ Maria đi theo lộ trình đó như nữ tỳ và môn đệ của Chúa với lòng tin ngày càng lớn mạnh. Khi đạt tột đỉnh lộ trình đó là mầu nhiệm phục sinh, Chúa Kitô khiến cho mẹ người trở thành mẹ của tất cả mọi môn đệ thuộc mọi thời đại. Và từ giờ đó, giáo hội học biết rằng mẹ Maria thuộc các giá trị tạo thành lòng tin của mình, như được diễn tả trong Kinh Tin Kính. Vì thế học giả Phê-ê mới khẳng định rằng, ai muốn đào sâu giáo lý về mẹ Maria trên bình diện Kinh Thánh, không thể không thám hiểm lịch sử cứu độ một cách rộng rãi hơn. Và ngược lại, ai muốn hiểu lịch sử cứu độ một cách sâu rộng hơn, thì thế nào cũng gặp mẹ đấng cứu thế, được kết hiệp mật thiết với trung tâm của lịch sử cứu độ. Thật vậy, trong Kitô giáo, mẹ Maria không phải là trung tâm, nhưng mẹ ở trong trung tâm. Và Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI rất có lý khi khẳng định rằng, nếu chúng ta muốn là tín hữu Kitô, chúng ta phải theo mẹ Maria, nghĩa là chúng ta phải nhìn nhận tương quan nòng cốt, sinh động, quan phòng, hiệp nhất Đức Mẹ với Chúa Giê-xu và mở ra cho chúng ta con đường dẫn đến với Chúa.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, có tiền mua tiền cũng được. Trong một chế độ mà tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ, kể cả mua chuộc con người, thì quả thực đồng tiền có một sức mạnh khủng khiếp. Các cụ ngày xưa thường nói, vai mang túi bạc kè kè, nói bậy nói bạ, chúng nghe ào ào. Kể từ sau 75, về Việt Nam lại còn có câu về ca ngợi uy lực của đồng tiền như sau. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cây đà của danh vọng, là chiếc lọng của tương lai, là cán cân công lý. Chúng ta có thể kéo dài câu về trên đây cho đến kỳ cùng. Quả thực, có tiền mua tiên cũng được, kể cả hạnh phúc. Trong tác phẩm có tựa đề Vấp ngã trên hạnh phúc, chuyên gia tâm lý Daniel Greenberg thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ viết rằng các nhà tâm lý đã bỏ ra nhiều thập niên để nghiên cứu về mối tương quan giữa hạnh phúc và sự giàu có. Và họ đã kết luận rằng giàu có sẽ làm tăng thêm hạnh phúc nếu nó đưa chúng ta ra khỏi cảnh nghèo cùng và cho chúng ta gia nhập vào giai cấp trung lưu. Nhưng sau đó, chúng ta có hạnh phúc hay không lại là chuyện khác. Theo các nhà kinh tế, giàu có tạo ra sự chọn lựa khi đi mua sắm. Trong một quán ăn, dù chỉ có trong túi 100.000 đồng Việt Nam, người ta vẫn có nhiều chọn lựa hơn là người chỉ có 5.000 đồng. Nhưng lắm khi chọn lựa không còn là một quyền lực mà là nguồn gốc của bối rối và lúng túng. Chúng ta sẽ thắc mắc, không biết thứ mình đã chọn lựa có phải là thứ tốt nhất không? Đó là chưa kể văn hóa truyền thông cứ nhồi nhét vào ánh mắt chúng ta bao nhiêu thứ nhu cầu giả tạo. Như vậy tiền bạc quả thực chưa hẳn đã mang lại hạnh phúc thực sự cho con người. Nhà tâm lý học Hà Lan, Lan Ruth Vinhoven, có viết ra một nhận định đáng suy gẫm. Có lẽ đã đến lúc các nước giàu mạnh phương Tây nên hiểu là chính phủ không nên đi tìm tăng trưởng kinh tế cho đất nước nữa, mà chính là làm sao điều khiển chính phủ cho hữu hiệu, đề cao thực sự các quyền tự do, dân chủ, lòng tin lẫn nhau và sự an toàn của công chúng. Các bạn thân mến, bước vào tháng 11, chúng ta không chỉ tưởng nhớ và cầu nguyện cho người quá cố, mà còn được mời gọi suy gẫm về niềm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống, về ý nghĩa của cuộc đời. Tựu chung, sự ra đi của người thân phải là dịp để chúng ta tự đặt lại cho mình những câu hỏi nghìn đời của kiếp sống. Tôi từ đâu đến? Tôi sống để làm gì? Tôi sẽ đi về đâu sau cuộc sống này? Có mỗi ngày nghiêm chỉnh suy nghĩ về những câu hỏi ấy và thành tâm trả lời cho những câu hỏi ấy, chúng ta mới thấy được giá trị của tiền của, quyền lực, danh vọng. Những người thân đã ra đi và vẫn sống mãi trong tâm tưởng của chúng ta trong những ngày này, hẳn sẽ không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng, dù có giàu có và quyền thế đến đâu, cuối cùng chẳng có ai mang theo cho mình được bất cứ điều gì mình đã nhập công đeo đuổi và tích lũy. Mượn lời Thánh Vịnh 48, họ sẽ nói với chúng ta như sau. Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà không phải đến ngày tận số. Kỳ thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng bà tất đức mới thực là nhà. Nơi ở muôn đời muôn kiếp. Thật vậy, đời người như hoa sớm nở tối tàn. Nhưng đó không phải là định mệnh của con người. Thiên Chúa đã tạo ra chúng ta là để chúng ta được chia sẻ sự sống trường sinh bất tử của Ngài. Cuộc sống này là một bước chuẩn bị cho cuộc sống mai hậu. Có bước qua bước ấy một cách thanh thản, bình an, con người mới có thể đi vào cõi trường sinh. Hạnh phúc đời sau là vô biên, nhưng lại được báo trước và được nếm thử ngay từ cuộc sống này. Hạnh phúc ấy sẽ không mua được bằng tiền của mà bằng chính sự trao ban của con người. Mỗi một hành động trao ban vô vị lợi là một bước tiến gần đến niềm hạnh phúc viên mãn trong cuộc sống mai hậu vậy. Lạy Chúa, trong khi mưu cầu cho cuộc sống chóng qua này, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chỉ có một điều hệ trọng trong cuộc đời là sống yêu thương, vì chỉ có tình yêu mới tồn tại trong cuộc sống mai hậu.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì Lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ
chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 phút chiều nay cho đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.